tiếp giảng tiếp về cái bài kinh Bát Nhã. Thì cái bài, như quý Phật tử đã biết được rằng cái bài kinh Bát Nhã là một cái bài kinh mà chúng ta thường đọc, mà tuy là thường đọc nhưng mà nó vô cùng là ý nghĩa của nó vô cùng là cao siêu. Mà cái bài kinh này nó chỉ thẳng cho chúng ta tu tập đi đúng vào trên cái con đường giải thoát. Nếu chúng ta mà tinh tấn tu tập mà y theo cái kinh Bát Nhã thì ngay hiện đời chúng ta cũng có thể tu chứng giác ngộ giải thoát được. Tuy nhiên đó là cái phần nguyên tắc, hay còn gọi là cái phần lý thuyết là như vậy. Nhưng mà vì căn cơ của chúng sinh thì có người á thì tu được nhiều, có người tu ít, thành ra đối với chúng ta đó thì rất là khó tu. Không phải là chúng ta đọc bài kinh Bát Nhã là chúng ta tu chứng giác ngộ được. Cho nên các tổ mới dạy cho chúng ta là phải tụng cả đời. Tụng cả đời bây giờ thì cái nhiều khi bây giờ chúng ta tụng mà chúng ta chưa hiểu. Tụng như con vẹt, tụng như cái máy cassette, nhưng mà chúng ta chưa hiểu. Nhưng mà tới một ngày nào đó, một nhân duyên nào đó chúng ta sẽ tự ngộ. Mà cái ngộ đó nó sẽ giúp cho chúng ta thoát khỏi cái sự giải thoát. Ở đây là một cái điều mà chúng tôi kinh nghiệm trong cuộc đời tu hành của chúng tôi. Hồi xưa khi mà chúng tôi đi tu thì vô chùa thì thầy cũng vô bắt tụng kinh cũng giống như quý Phật tử thôi. Mà tụng kinh cũng chữ Hán thành ra không có biết gì hết, thì cứ đọc hoài. Đọc mà cái, thưa quý vị, mà chúng tôi đi tu mà từ năm 1964 mà mãi cho đến năm 1978, 79, 80 gì đó thì lúc đó chúng tôi mới bắt đầu hiểu được kinh điển. Thì quý vị biết rằng là nó lâu cỡ nào. Nhưng mà đến khi hiểu được rồi á thì nó hay vô cùng, và cái sự tiến bộ của mình nó vô cùng. Cho nên rằng á, cái lối giáo dục của nhà chùa nó hơi khác cái lối cái giáo dục của ngoài đời. Ngoài đời thì chúng ta học tới đâu ta hiểu tới đó, và chúng ta có thể làm được tới đó, cho nên chúng ta dễ học lắm. Nhưng mà trong chùa thì lại không có chủ trương là học tới đâu hiểu tới đó. Bởi vì trong chùa là cái tu là gọi là tu tâm. Cho nên tâm không có thể, nó giống như cái vật mà chúng ta mà bóp nó được, bóp méo nó được, vặn nó đi được. Cái tâm của chúng ta nó không giống như chiếc xe hơi mà chúng ta lái bên này thì nó sẽ quẹo bên này, nó lái bên kia nó sẽ quẹo bên kia. Không có như vậy. Cho nên cái tâm của chúng ta nó vô hình, vô tướng, nó rắc rối. Lúc thì nó có, lúc thì nó không. Lúc thì nó tốt, lúc thì xấu, cho nên là rất là khó. Vì vậy mà áp dụng theo cái phương pháp khoa học thì không áp dụng được. Vì vậy mà chỉ còn cái cách tu duy nhất đó là khi nào mình ngộ. Ngộ ở đây có nghĩa là hiểu được. Ngộ ở đây có nghĩa là thấy được. Ngộ ở đây có nghĩa là chứng được. Thì khi nào mình ngộ thì tự nhiên mình thấy nó thôi, chứ còn không có cách gì khác hơn hết. Đó, giống như quý vị biết được rằng cái lãnh vực mà siêu hình đó, nó khó hiểu lắm, khó thấy lắm. Đó, chúng tôi ví dụ như giống như cái ma. Ma thì nó ảo ảnh, nó có nó không, lúc thì có lúc không. Cho nên là có người thì tin, có người không tin. Mà có người thì chứng minh được, có người chứng minh không được. Cái chuyện nó khó nói được lắm. Bởi vì nó thuộc về lãnh vực siêu hình. Nhất là tâm ta cũng vậy, tâm ta cũng thuộc lãnh vực siêu hình. Thì thôi bây giờ chúng tôi nói về cái bài kinh Bát Nhã. Cái kinh Bát Nhã của chúng ta đó là thuộc cái bài kinh trí tuệ. Cho nên ai có trí tuệ thì sẽ bước vào cái con đường Bát Nhã này. Và trong kinh Bát Nhã, chủ đề chính của kinh là nói về chữ không. Không á thì nó đối nghịch với cuộc đời của chúng ta. Chúng ta sanh ra đời thì chúng ta cần cái gì cũng là có. Có nhà, có cửa, có vợ, có con, có xe hơi, có nhà lầu, có mọi thứ. Mà chúng ta có càng nhiều thì chúng ta lại càng nghĩ rằng nó là sung sướng. Nhưng mà Đức Phật này nói rằng á, cái điều mà chúng ta tưởng rằng nó là sung sướng chứ thực ra nó chẳng sung sướng chút nào. Nó giống như là Đức Phật ví dụ như là cái có của chúng ta nó giống như là cái giọt mật mà được nhỏ lên trên cái lưỡi dao. Ai mà ghiền liếm mật chừng nào á thì liếm chừng nào thì cái lưỡi dao nó sẽ cắt lưỡi mình nhiều chừng đó. Cho nên cuộc đời của chúng ta thì đôi khi á, chúng ta cũng biết được rằng là vật chất là khoái lạc, vật chất là sung sướng, nhưng mà chúng ta cũng biết được vật chất là đau khổ. Nhưng mà chúng ta khi đã bị nó trói rồi, chúng ta cỡ không có ra. Và nhiều khi chúng ta lại còn trói rồi còn muốn cho nó trói chặt hơn nữa. Đó là Đức Phật nói rằng đó là tại vì cái sự vô minh của chúng ta. Thì cái mà gọi là cái quan điểm, cái quan điểm hay gọi là cái triết lý có của chúng sinh nó như vậy. Mà không phải chỉ riêng chúng ta là có quan điểm có đâu, mà tất cả nhân loại trên thế giới này đều có quan điểm có. Tức là cần phải có nhà, có cửa, có xe hơi, có nhà lầu, có vợ, có con, vân vân, cần phải có hết tất cả. Nhưng mà chúng ta không có nghĩ rằng càng có nhiều thì lại càng khổ đau nhiều, càng có nhiều thì lại càng vất vả nhiều. Cho nên ở trong kinh ở đây á, Đức Phật dạy cho chúng ta bây giờ đó, ai là người tỉnh trí, ai là người khôn ngoan, ai là người hiểu biết thì sẽ không chạy theo cái có nữa mà phải dừng lại. Có dừng lại mới bớt khổ, chứ còn nếu không dừng lại thì vẫn cứ khổ cả cuộc đời. Thì dừng lại là như thế nào? Bắt đầu chúng ta dừng lại và bắt đầu tu bằng cái chữ không. Đó. Thì cái tu và chữ không á, thì chúng ta phải tu như thế nào? Chúng ta không có thể nào mà tu ngay là tất cả mọi thứ đều không được hết đó. Chúng ta không tu nổi đâu. Không như Đức Phật, chúng ta không có không nổi đâu. Mà bây giờ chúng ta phải không từ từ. À, không từ từ thì chúng ta mới tu được. Còn nếu mà không gấp quá, chúng ta không thể nào tu nổi. Thì cái không từ từ đó là cái không gì? Thứ nhất, đầu tiên là chúng ta phải tạm thời không có điều ác cái đó. Đây là cái điều căn bản. Cho nên trong kinh Đức Phật nói là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ thì chư Phật giáo, là như vậy. Tức là đầu tiên, cái căn bản đầu tiên của một người Phật tử tu tập đó là đầu tiên là phải không làm điều ác trước cái đó. Chúng ta làm gì thì làm, nếu mà không làm điều ác thì chúng ta bắt đầu có cái chiều hướng đi đúng con đường đạo, và chúng ta có chiều hướng đi từ từ đem lại hạnh phúc trong đời này và đem lại hạnh phúc trong đời sau. Thì chúng ta đừng có nghĩ rằng thường thường á, chúng ta trong tâm của chúng ta nó luôn luôn nó cứ nghĩ rằng là có người nói thế này, tại sao người ta làm ác mà người ta không bị trả quả, mà tôi mà làm hiền hoài mà sao cứ bị trả quả hoài. Thì cái điều đó là điều chúng ta phải coi chừng, đừng có suy nghĩ như vậy. Thực ra nếu mà chúng ta làm hiền mà bị trả quả đó, thì chúng tôi xin thưa rằng nếu mà làm ác nữa, nếu mà ngược lại chúng ta làm ác, ta còn bị trả quả nặng hơn. Và cái cuộc đời đã chứng minh rõ ràng là tất cả những người làm ác là những người giảm thọ hết, những người chết non hết, chết yếu hết. Thì chúng ta cứ thử xem coi, thử xem coi những cái tay mà du côn du đảng ở bên Mỹ thì chúng tôi chưa thấy du côn du đảng, hay là mình chưa có dịp để thấy. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta xem những cái tay du côn du đảng, những cái tay anh chị đâm thuê chém mướn, những cái tay đó làm sao mà sống dai được? Cái nghề của nó đâm thuê chém mướn nó làm sao sống dai được? Rồi ở Việt Nam cũng vậy, những cái tay mà chuyên môn thục kép đó, tức là đi ăn cắp quá sức mình đó. Những tay chuyên môn mà đi thục kép, đi hối lộ, những cái tay đó rồi trước sau gì là cũng không có được tuổi thọ. Rồi cũng nhớ vấn như cái vấn đề thứ ba nữa là Đức Phật nói rằng những cái tay mà bận rượu á, Đức Phật khuyên chúng ta là đừng uống rượu. Nhưng mà những cái tay bợm rượu là những cái tay mà chuyên môn uống rượu á, ở miền Nam á, nhất là miền Nam á. Các chú thanh niên ở miền Nam Việt Nam á, trời mê uống rượu lắm. Gặp nhau là nhậu, buổi sáng nhậu, buổi trưa nhậu, buổi chiều nhậu, buổi tối nhậu, sắp đi ngủ cũng nhậu. Rồi cưới vợ về cũng biết làm sao, nó cứ nhậu thôi. Mà những cái người nhậu như vậy thì chúng tôi bảo đảm rằng tuổi thọ giảm thôi. Có nhiều người 25 tuổi chết, có nhiều người nhậu quá rồi 30 tuổi chết, 40, 50 tuổi chết, có ít có người nào mà sống tới 80 thôi. Gọi là những tay bầm rượu á, những tay mà sáng xỉn mà chiều say đó. Thì đó là những cái điều mà Đức Phật nói rằng những cái giới điều Đức Phật dạy đó là không. Đó có nghĩa là chữ không á, là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu đó. Thì chúng ta mà giữ được không những điều này thì tuổi thọ chúng ta nó tăng lên, và cái hạnh phúc cuộc đời của chúng ta nó an ổn hơn. Nhưng mà chúng tôi xin thưa thiệt là không phải năm giới đó là đem lại tất cả hạnh phúc chúng ta đâu, nó chưa đủ đâu, nó còn ít lắm. Nhưng mà cái điều đó Đức Phật nói rằng đó là một điều căn bản để cho chúng ta trong tương lai chúng ta dần dần sẽ bước lên dần dần và chúng ta hạnh phúc. Thì đó là cái điều mà cái cơ bản thiện và ác và cơ bản năm giới đó là những cái chữ không á. Mà trong kinh Bát Nhã ở đây thì tuyệt nói về chữ không, có nghĩa là người tu là phải biết bước vào cái chữ không, phải tu vào chữ không đó. Mà chúng ta chữ không nhiều chừng nào thì chúng ta hạnh phúc nhiều chừng đó thôi. Thậm chí cho đến không nhà, không cửa, không vợ, không con càng tốt. Nói nghe hơi kỳ kỳ nhưng mà thực tế là như vậy, phải không? À, tại vì chúng ta chịu không nổi thôi, chứ còn thực ra thì càng không chừng nào càng tốt, phải không? Vì đó là cái ý nghĩa mà trong kinh Bát Nhã là nói về tới không á. Nhưng mà những cái ý nghĩa này nó quá cao, đối quá cao, vượt quá khả năng chúng ta, cho nên là chúng ta hãy tạm thời từ từ mà tu tập từ từ. Và bây giờ thì hôm nay á, trong bài kinh Bát Nhã như kỳ vừa rồi chúng ta đã học á, là Ngài quán tự tại, tức là Ngài quán Thế Âm, Ngài tu về trí tuệ, Ngài tu sâu xa về pháp trí tuệ, cho nên là Ngài thấy được rằng cái năm uẩn, tức là thấy cái năm cái thân của chúng ta nó là không, cho nên là Ngài vượt qua hết tất cả mọi thứ khổ. Vậy thì mọi thứ khổ ở trên đời nó từ do thân chúng ta hết, cho nên cái thân của chúng ta nó bắt chúng ta phải có. Cái thân đó, chúng ta thường thường chúng ta nghĩ rằng cái thân này là thân của mình điều khiển được cái thân. Nhưng mà chúng ta lại chẳng biết được rằng chính nó điều khiển mình. Chúng ta chẳng biết được điều đó. Có lúc thì mình điều khiển được nó, tức là mình biểu nó đi thì nó đi, mình biểu nó đứng thì nó đứng, mình biểu nó ngồi thì nó ngồi. Nhưng mà có lúc thì nó điều khiển mình. Nhưng mà suy nghĩ lại coi, cái thân này, cái tâm này, bao nhiêu phần trăm mình điều khiển nó và bao nhiêu phần trăm nó điều khiển mình? Chúng tôi xin hỏi quý Phật tử rồi, bao nhiêu phần trăm? Mình thử ra mình điều khiển nó được bao nhiêu phần trăm, và thử xem nó điều khiển mình bao nhiêu phần trăm. Nó điều khiển mình có nghĩa là lúc thì nó bắt mình phải đói, lúc thì nó bắt mình phải lo đói, chứ không phải đói đâu. Đang no nhưng mà vẫn còn lo cái đói đó. Rồi có lúc thì nó biểu mình vui, nhưng mà đại đa số thì nó biểu mình buồn. Đại đa số thì nó biểu mình giận, nó biểu mình buồn, nó biểu mình khóc đó. Vậy thì suy nghĩ cho kỹ xem coi cái thân của mình á, cái tâm của mình á, nó điều khiển mình hay mình điều khiển nó. Chưa kể đâu, tới một lúc á, mà tới một lúc nào đó nữa, cái thân này á, tự nhiên á, nó sinh ra bệnh, nó sinh ra ung thư, nó sinh ra đủ thứ chuyện trên đời ấy. Mà tới lúc đó mình mới thấy rằng á, là mình chẳng có quyền hành gì với cái thân này hết. Cho nên lúc đó mình mới hiểu được rõ, mình mới hiểu được rõ được rằng cái thân của mình sở dĩ nó chiều theo mình là cái gì? Có quý Phật tử biết không? Biết không? Tại sao nó chiều mình? Nếu ai biết điều này á, thì tức là đã có căn bản hiểu được Phật pháp. Tại sao con nó chiều mình mà tại sao nó không chiều mình? Đó là đối với đạo Phật, đạo Phật gọi đó là cái phước nghiệp của mình. Kiếp trước mình gieo phước nghiệp, cho nên kiếp này á, nó bắt buộc cái thân này nó phải phục vụ cho mình. Rồi kiếp trước mình gieo ác nghiệp, cho nên kiếp này bắt buộc cái thân này nó hành hạ mình. Thành ra cái thân này đối với đạo Phật nhìn nó giống như là một cái nghiệp chướng. Nó nghiệp chướng nó hành hạ mình. Cho nên nó nhiều khi mà chúng ta mà muốn tu theo đạo Phật tu cũng không được. Nó bắt chúng ta nào phải có áo, phải có quần, phải có cơm, không? Phải có gia đình, phải có con, phải có gì, tất cả mọi thứ nó đều bắt chúng ta hết. Nó bắt chúng ta phải làm. Chẳng hạn như chúng ta sinh ra con thì tự nhiên chúng ta phải có bổn phận, phải nuôi nó con. Nhiều khi mà sinh con đó, nó có ngoan hiền thì đỡ, đằng nữa gặp đứa nó bất hiếu, nó ngỗ nghịch, nó chửi mình cũng phải lắng nghe mà chịu nghe. Rồi có đứa con đó, nó bình thường thì mình đâu có chịu mà cúi đầu, mình đâu có chịu đảnh lễ ai đâu, phải không? Nhưng mà mình sanh con ra, con nó biểu nó muốn leo lên đầu mình ngồi, là mình phải để cho nó leo thôi, chứ còn mình không để nó leo mình không chịu, nó không chịu được. Thấy không? Cha mẹ mình cũng chưa chắc là mình để lên đầu cho ngồi, nhưng mà con mình nó muốn trèo lên đầu ngồi là mình phải để nó thôi, chứ không cách gì khác hơn. Đó là cái gì? Đó là cái mà cái nghiệp nó bắt mình phải như vậy. Cái nghiệp chướng, cho nên là đối với đạo Phật nói rằng chúng ta sống ở trên cuộc đời này đều do nghiệp chướng nó thúc đẩy. Ai có phước báo nhiều thì ít khổ đau nhiều, ai có phước báo ít thì nó hành hạ cho đủ kiểu khổ đau ấy. Rồi nhưng mà dù sao đi nữa, cái gì đi nữa thì tới một ngày nào đó thì chúng ta cũng chết, và nó hành cho chúng ta phải chết thôi. Thì cái câu mà đó là nói về cái ý nghĩa về chiếu kiến của quản dây không đó. Khi mà chúng ta mà thấy được cái thân chúng ta không rồi đó, mà chúng ta bắt đầu không chịu nó rồi đó, thì lúc đó chúng ta mới thấy tự tại, mới thấy khỏe khoắn. Còn nếu mà chúng ta còn càng chịu nó, chúng ta càng lệ thuộc vào nó, thì cả cuộc đời của chúng ta cứ bị trói hoài thôi. Và trói cho đến khi nào mà chúng ta chết, và chết rồi cũng vẫn còn bị trói, chứ không có cách gì thoát hơn. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng bây giờ muốn thoát khổ, tức là muốn thoát được cái nghiệp của cái thân này, thì chúng ta phải tu tập và tu quán chiếu về chữ không, tức là chiếu về cái thân của chúng ta là không. Thì đầu tiên á, cái kỳ trước á, thì chúng ta học Đức Phật dạy chúng ta quán chiếu cái không của thân nó ra là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Có nghĩa là cái quán chiếu về vô thường. Chúng ta thường xuyên quán chiếu về cái vô thường, cái thân này, thì cái lúc ấy cái sự mà điều khiển của cái thân này đối với ta nó bớt đi. Và chúng ta bớt lệ thuộc vào nó, chúng ta sẽ tỉnh táo và giác ngộ hơn. Còn hôm nay thì chúng ta học tiếp về cái câu thứ hai. Cái câu thứ hai là sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thì cái ý nghĩa của câu này nó hơi khó, tại vì cái thuật ngữ của nhà chùa thì nó hơi khó hiểu đối với chúng ta. Chúng ta phải học mới hiểu được. Sắc tức thì không, là Đức Phật nói rằng ngay cái thân này thì đối với đạo Phật nhìn nó là không, nhưng mà đối với mình đó, mình nhìn cái thân này là có chứ sao là không. Không những có mà là còn đẹp nữa, không những có mà còn dễ thương nữa, không? Nhìn đến một cái là tức là suốt ngày mơ tưởng thôi. Cho nên là cái đó là cái mà nguy hiểm nhất. Nó một cái thứ gọi là một cái giọt mật ở trên cái lưỡi dao, chúng ta mà càng thích nó chừng nào thì chúng ta càng khổ chừng đó. Cho nên á, những ai mà không lấy vợ thì thấy tự do, phải không? Mà đến khi mà lấy vợ lấy chồng rồi thấy khổ. Vì vậy mà người xưa mới nói một câu là con là nợ, vợ là oan gia, cửa nhà là xiềng xích. À, nhưng mà có nhiều người ấy là cứ suốt ngày suốt đêm mất khấn vái Phật trời làm sao cho con có đủ ba thứ đó nhiều nhiều một chút. Đó là cái vô minh của chúng ta. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng dạy cho chúng ta phải tỉnh táo, phải thấy được rằng sắc tức thì không, cái thân này nè. Cái thân này chúng ta phải hiểu nó là không. Thì tại sao nó lại không? Là bởi vì khi chúng ta nhìn cho nó rõ đi, chúng ta nhìn cho kỹ đi, chúng ta sẽ thấy là cái thân này nó không phải là của mình. Bởi vì buổi sáng chúng ta uống nước, ăn cơm, một ngày chúng ta ít nhất cũng phải có 3 lần ăn cơm uống nước. Uống nước vô thì cái thân này nó mới khỏe được. Hàng ngày chúng ta phải ăn cơm, rồi chúng ta phải đủ thứ thì nó mới tạo ra. Cứ mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây chúng ta phải hít không khí vô, thở không khí ra, thì tất cả những cái thứ đó nó mới nuôi cái thân này mới sống. Chứ còn nếu không có những cái đó nó chẳng có nuôi này. Cho nên đạo Phật đó, Đức Phật nói rằng đó là cái thân này sở dĩ cái có cái thân này là do tất cả những cái duyên, như là đất, như là nước, lửa, gió, tất cả những cái duyên đó nó giúp cho chúng ta sống, cái nuôi dưỡng sống cái thân này. Cho nên cái thân này đó được hình thành bởi do duyên khởi mà thành, hay còn gọi là duyên hợp mà có. Cho nên á, chúng ta mà tự xưng là đây là cái thân này là thân của tôi thì cái điều đó không đúng, đúng không? Cái thân này thân của mình đúng không? Không đâu sao đúng được. Mình hàng ngày mình mượn của nước, của gió, của đất mà mình bây giờ mình nói là thân này thân của mình, cái điều đó là sai. Nhưng mà bởi vì chúng ta hàng ngày lâu ngày quá chúng ta cứ nghĩ rằng cái thân này của mình cho nên nó quen rồi, bây giờ bị bỏ đi cũng không khó lắm. Giống như một cái trường hợp như này, rõ ràng không phải của mình nhưng mà cũng vẫn của mình. Không biết quý vị có ai mà có từng trải cái trường hợp này chưa? Chúng tôi một ví dụ. Ví dụ như bây giờ mình đến, mình mượn một cái người bạn một cuốn sách. Cái mượn một người bạn cuốn sách xong rồi chúng ta đem về đọc. Mà cái thông thường tâm lý của người Việt Nam á, thấy không? Mượn sách xong á, đọc xong á thì chẳng có bao giờ mà muốn trả hết á, cứ để đó. Bởi vì người ta nói một câu á, mượn sách mà trả là ngu, thấy không? Mà có sách mà cho mượn nó lại càng ngu hơn nữa. Vì vậy mà khi mà mình đã mượn được từ sách rồi thì chẳng bao giờ có ai muốn trả hết. Và đến khi 5 năm, 10 năm mà chúng ta cứ để trong cái tủ sách hoài, 5 năm, 10 năm, tới năm thứ 15 năm, 20 năm rồi thì chúng ta sẽ nghiễm nhiên nghĩ rằng cuốn sách này là cuốn sách của tôi chứ không phải là của ai hết. Cho nên không bao giờ nghĩ tới cái chuyện trả. Thì ai có từng đi mượn sách, ai có từng đi giữ cuốn sách thì sẽ thấy được cái điều đó. Rồi thôi cái chuyện đó thì khác. Thì Đức Phật nói rằng khi mà chúng ta đã có trí tuệ thì chúng ta phải hiểu được rằng cái thân này nè là do chúng ta mượn các thứ mà thành. Vì vậy mà trong kinh Tương Ương Đức Phật dạy rằng do nhân duyên quy tụ sự vật được hình thành, do nhân duyên ly tán sự vật bị tiêu diệt. Có một cái ví dụ là như thế này cho chúng ta dễ hiểu. Là ví dụ như một ngôi nhà, thì khi mà chúng ta cơ hiểu, chúng ta đã hiểu được rằng khi mà có một cái ngôi nhà thì cần phải có cái kèo, phải có cột, phải có gạch, phải có đủ thứ đó mới tạo ra thành một ngôi nhà. Cho nên á, nếu mà cái người bình thường á, người không biết suy nghĩ, không nhìn cho kỹ thì nói rằng đây là cái ngôi nhà. Nhưng mà cái người có trí tuệ thì nói rằng đây không phải ngôi nhà mà chỉ có tạm một, có một cái tên gọi là tên ngôi nhà mà thôi. Chứ còn thực ra ngôi nhà này bao gồm có kèo, có cột, có đá, có xi măng, có sắt thép vân vân rồi nó mới thành ngôi nhà. Đó là một cái nói một cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai mà chúng ta, Đức Phật nói rằng cái thế giới này là một cái thế giới ảo ảnh mà chúng ta cứ nhìn nhận lầm thôi. Cho nên là Đức Phật mới chứng minh như thế này. Khi mà ban đêm á, nếu mà chúng ta cầm một cái cây nhang lớn hay là một cây củi có than á, rồi chúng ta quay một vòng đi, quay cho thiệt nhanh. Quay nhanh chừng nào thì chúng ta thấy làm sao? Đầu tiên nó chưa quay thì ta thấy chỉ có một cục than thôi, nhưng mà khi ta quay rồi thì ta thấy rằng có một cái vòng tròn lửa. Mắt thì chúng ta thấy rằng đó là một vòng tròn lửa, nhưng mà thực ra thì không phải là vòng tròn lửa. Có một cái chuyện rất là buồn cười, là chúng ta biết rõ là giả nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng vẫn cứ khóc. Chúng tôi ví dụ như mà không biết ai có xem phim video hồi xưa ở Việt Nam á, khi mà mới có cái băng video á, thì người Việt Nam người ta thích lắm, thích mướn băng video về coi cái gì biết không, coi những cái truyện của Quỳnh Dao á. Trời ơi, chúng tôi thấy rằng họ mê lắm, họ coi từ sáng tới trưa, từ trưa tới tối, tới suốt đêm luôn. Đó, biểu mà làm việc gì khác thì buồn ngủ, biểu học thì buồn ngủ, chứ còn coi phim là coi suốt đêm luôn, 2 ngày 2 đêm 3 ngày 3 đêm, không có thấy buồn ngủ. Nhưng mà coi tới đâu thì khóc mướt tới đó. Mà mình biết rõ rằng trong phim là gồm có gì, chỉ có cái băng video à, chỉ có cái tivi à, chỉ có cái máy bỏ vô là nó chạy nó hiện lên vậy, mà chúng ta cũng cứ khóc. Thì cái đó là cái gì? Đó là cái mà cái vô minh của chúng ta thấy đồ giả nhưng mà cứ tưởng như là đồ thiệt. Thì huống chi là cái thân này, cái thân này chúng ta điều khiển được. Cái thân này Đức Phật nói là không phải của ta, nhưng mà lâu ngày chạy tháng thì chúng ta cứ tưởng rằng nó là của ta. Đức Phật nói rằng á, trong cái kinh Trung Bộ Kinh thì Đức Phật nói rằng ai thấy được lý duyên khởi thì người ấy thấy được pháp, ai thấy được pháp thì người ấy thấy được lý duyên khởi. Cái pháp ở đây là muốn nói là Phật pháp, tức là khi mà mắt mình nhìn thấy vạn vật mà mình thấy đều là thấy duyên khởi hết, thì Đức Phật nói rằng đó là mình thấy pháp rồi. Còn nếu mà mình không có thấy rằng duyên khởi thì mình không có thấy pháp. Mình thấy nó là mình không có thấy pháp. Ví dụ như mình coi tivi mà mình hiểu rằng ồ, trong tivi là đồ giả, mình không có sợ nữa thì mình đâu có sợ. Giống như quý vị mà coi phim ma vậy. Có nhiều người coi phim ma mà chúng tôi xin thưa thiệt là chúng tôi mỗi lần coi phim ma chẳng thấy sợ gì cả, mà người khác coi phim ma sợ. Là tại sao họ sợ? Họ tưởng cứ nghĩ rằng phim ma đó là thiệt. Còn chúng tôi thì có một cái bệnh, cho nên nhiều khi không có coi phim được. Cái bệnh là cứ coi phim xong thì có hai điều nghĩ. Nghĩ thứ nhất là tác giả là viết ra cái kịch bản đó. Cái điều nghĩ thứ hai là tác giả là quay phim tưởng tượng ra cái điều đó hù mình chơi. Cho nên chúng tôi coi phim không bao giờ thấy thích cả, bởi vì cứ nghĩ rằng đó là điều tác giả họ bày ra, họ muốn cho nhân vật này sống thì sống, muốn cho nhân vật kia chết thì chết, chẳng có gì ghê gớm cả. Cho nên chúng tôi coi phim nó chán phèo, không thích thấy thích gì. Bất cứ phim gì chúng tôi coi cũng thấy chán hết, bởi vì rõ ràng mình biết đó là do đạo diễn họ tạo ra thôi. Mà người khác thì không nghĩ như vậy, coi phim rồi say mê vô trong phim. Có một lần chúng tôi hỏi một Phật tử về chứ, làm sao mà Phật tử coi phim được từ sáng tới tối hay vậy, mà coi phim được tới cả đêm nữa, suốt ngày suốt đêm mà không thấy mệt. Ê, thì Phật tử đó trả lời là dạ thưa, chúng con coi nhưng mà chúng con nhập vai vô trong đó. Quý vị hiểu được cái từ nhập vai không? Nó cứ tưởng tượng rằng mình là nhân vật đó, đang coi phim thấy ông vua, tưởng tượng mình là ông vua, cho nên là sung sướng quá, cứ say mê theo cái tình tiết trong đó. Thì cho nên khác nhau chỗ đó đó. Cái người tỉnh táo xem phim thì thấy chán phèo, còn cái người say mê nhập vai vô trong đó thì thôi say mê suốt. Nó khác nhau ở chỗ tỉnh táo và say mê. Chúng ta, cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Ai mà thấy được rằng tất cả các pháp đều do duyên khởi thì người đó không có đau khổ nữa. Bởi vì chúng ta luôn luôn là nhập vai. Nhập vai thấy thì thí dụ như bây giờ người khác chửi mình, mình nhập vai vô đây là họ chửi mình. Chứ làm thật ra họ chửi thì cái lời thì cái không gian nó bay qua cái vèo cái thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà mình nhập vai vô đó, người ta chửi mình á, mình tức quá cái xông qua lên. Thấy chưa? Đó là chúng ta sống suốt cả cuộc đời chúng ta đụng đâu nhập vai đó, gặp cái gì nhập vai vô cái đó. Cho nên chúng ta khổ mà thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta hiểu được như trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy rằng nhân duyên hòa hiệp hư vọng hữu sanh, nhân duyên ly biệt hư vọng hữu diệt, thì chúng ta đâu có gì khổ khổ đâu. Cái gì mà chúng ta cũng thấy đó là duyên khởi thì chúng ta không có thấy gì khổ. Chẳng hạn như bây giờ nó đau, nó đau, cái thân này nó đau, thì chúng ta cũng đâu có nghĩ rằng cái thân của mình đâu mà mình sợ mình khổ phải không? Ê, nếu mà mình nghĩ như vậy được á thì mình đâu có gì khổ, mà mình nghĩ như vậy được thì cái ai chửi mình đâu có gì khổ. Sợ dĩ người ta chửi mình tức tối, sợ dĩ mà mình đau khổ đó là mình nhập vai thôi, không có gì hết. Cuộc đời này Đức Phật nói rằng nó giống như là một cái sân khấu. Ai khôn ngoan tỉnh táo thì biết rằng ta chỉ là một diễn vịt, một diễn viên mà thôi. Còn ai không khôn ngoan tỉnh táo, người đó nhập vai thì người đó sẽ khổ theo cái vai tuồng đó. Ê, có một cái câu chuyện như vậy. Một hôm có một anh nghèo ở quê, nghèo lắm, anh ấy rất là nghèo, anh ấy chỉ có một cái quần xà lỏn mặc thôi, còn là không có cái gì hết. Nhà cũng có, tối anh ấy ngủ bờ, ngủ bụi, ngủ ké hàng xóm, nhà mà hàng hiên hàng xóm người ta. Đấy, nhưng mà anh ấy là tình cờ một hôm anh ấy có một anh bạn chí tâm. Hồi xưa còn ở quê làng ấy, nhưng mà anh ấy đã được đi lên thủ đô. Cho nên là anh ấy lâu ngày quá, anh ấy viết thư anh xuống, anh ấy mời anh bạn ngày xưa của mình á đi lên thủ đô chơi. Và trong vòng chơi 3 tháng, trong vòng mọi chuyện phí tổn gì là anh lo hết. Nhưng mà anh bạn anh quên rằng á, anh bạn của mình ở quê nó nghèo quá, nó chỉ có một cái quần xà lỏ mặc à. Thì anh bạn đó mới cầm cái thư mời đó, bây giờ không biết tính làm sao. Cái tình cờ có mấy cái bạn hữu ở trong quê á, thấy anh này được mời lên thủ đô, ai cũng muốn được lên thủ đô xem là cái thủ đô là một cái gì nó đẹp, nghe nó đẹp lắm mà ai cũng muốn đi. Nhưng mà giờ đâu có ai đài thọ đâu đi, chỉ có anh này tuy nghèo nhưng mà lại được may mắn có người bạn nó đài thọ. Cho nên á, các bạn hữu ở trong làng mới nói thôi được rồi, bây giờ anh cần cái gì tôi cho anh mượn. Anh cần có một cái áo, một cái quần jean, cái áo pull, hai bộ quần áo, rồi cần hành lý, rồi cần mắt kiếng, rồi cần cái nón, cái mũ, cần cái đôi giày để đi lên đó để cho đỡ người ta. Chứ không thôi rồi lên thủ đô mà mặc quần xà lỏn thì có ai mà chờ, ai mà chịu. Thế là anh ấy được bạn bè hàng xóm chung quanh đó người ta cho mượn hết những cái gì cần thiết. Rồi đến khi mà mượn đủ rồi thì anh ấy xách cặp, anh đi leo lên bến xe và anh đi lên thủ đô. Lên nó chơi 3 tháng, vui vẻ quá, mọi thứ trên đời đẹp quá rồi, nhà cửa đẹp, mọi thứ gì hết đều đẹp hết. Cái đến khi anh về, thì 3 tháng anh ấy mượn đồ của các bạn xong rồi anh ấy về, anh về rồi 3 tháng rồi anh mặc quen rồi, bây giờ anh muốn trả nữa. Mà chuyện tình đời là như thế đó, mượn ai rồi là không muốn trả, mà không muốn trả nhiều nhất đó là mượn tiền, phải không? À, mình mượn tiền người ta sao biết khi nào mình muốn trả đó. Thì anh này cũng vậy, anh ấy mượn quần áo của bạn bè, người bạn bè giúp đỡ tốt đẹp để cho mượn cho anh xong rồi anh đi lên, anh đến khi về anh chẳng muốn trả, anh làm lơ. Đấy, xong rồi nói bạn bè nói hỏi là tại sao là anh không chịu trả. À, anh ấy khất rồi nói thôi tôi tính là đợi tháng sau rồi tôi trả. À, xong rồi tháng sau hỏi là lại khách lại tháng sau nữa, tới 3 lần như vậy thành 6 tháng mặc muốn hư quần áo người ta rồi. Để người ta thấy anh chàng này là không có tốt đẹp gì hết. Mượn đó, mình đã tốt mình cho đi cho mượn rồi, bây giờ đến khi trả là đòi hoài mà không chịu trả. Cho nên là mấy người bạn mới súng lại đè anh chàng ra, không đánh đập cho đã đời, xong rồi lột quần áo ra đòi hết tất cả những sản phẩm đó. Đó là một câu chuyện muốn ám chỉ cho chúng ta đó. Chúng ta hàng ngày thì chúng ta mượn đủ thứ ấy. Mượn cơm, mượn áo, mượn quần, mượn không khí, mượn chung quanh, tất cả mọi thứ chúng ta đều mượn hết. Mượn cho nên mới thành chúng ta nè, mới thành người chúng ta nè. Nhưng mà bây giờ chúng ta đều trả rồi, có ai chịu trả không? Dứt khoát không ai chịu trả hết. Ta là một cái tay gọi là đại bịp, mượn nó không chịu trả. một tay ta là một người, cái tay là lừa gạt mượn nó không chịu trả. Đã nhìn bằng cái con mắt trí tuệ thì chúng ta sẽ thấy được như vậy. Cho nên á, nếu mà nói đúng theo chân lý á, cái thân này có mất đi, mất đi là có nghĩa là cái thân này của không phải của mình, phải không? Có mất đi thì thôi, vợ mình nó có mất đi, hoặc là có người khác người ta cua đi, người ta là cuốn đi thì cũng thôi thôi, nhưng mà không chịu đâu. Khi mà đã lỡ nhận của mình rồi thì không có chịu bỏ. Cái cô đó, người dân khác họ, lạ lùng, không bao giờ mình quen biết, nhưng mà mình tán tỉnh hai ba bữa mà cô gật đầu nhận mình đó là vợ rồi, thì từ đó đi ai đụng tới cô này là coi chừng đó, biết tôi đó. Thấy rõ ràng không, cô đó đâu phải của mình đâu, nhưng mà hãy mà cô gật đầu cái là nhận là của mình. Thì cái thân này cũng vậy thôi, nó cũng tương tự như vậy. Cho nên khi mà chúng ta mà quán tưởng được rằng cái thân này, thực ra cái thân này chúng ta mà càng nhận của mình, đó là chúng ta càng nợ của tất cả mọi người. Chúng ta càng nợ của chúng sinh, chúng ta càng nợ của vũ trụ. Vũ trụ cho mình mượn không khí, vũ trụ cho mình mượn nước, vũ trụ cho mình cơm ăn uống nước, vũ trụ là xã hội cho mình mượn xe hơi để chạy, xã hội cho mình mượn nhà để mình đi. Thì tất cả cái đó chúng ta đều mượn hết, không có gì của ta. Cho nên vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng sắc tức thị không là như vậy. Ngay cái thân này có sờ sờ ở đây nữa, nhưng mà không, không phải của ta. Rõ ràng là không phải của ta. Còn ai mà nhận là của ta thì Đức Phật nói rằng người đó mang nợ. Mang nợ rồi tới một ngày nào đó ông chủ nợ ông đòi là ta đau khổ vô cùng. Đừng có tưởng rằng mình có càng nhiều là mình hạnh phúc càng nhiều đâu. Đức Phật nói rằng người đó là càng đau khổ, tới một ngày mất đi đau khổ lắm. Chúng ta là cùng nghèo, cho nên khi mà chúng ta mất của cải, mất cái gì á, thì chúng ta ít đau khổ. Còn những người nào mà giàu có nhiều chừng nào, những người nào mà của cải nhiều chừng nào, đến khi họ mất là đau khổ lắm. Thì không biết quý Phật tử ở đây á, có ai mà qua Mỹ sau năm 75, 76, 77 thì nếu ai còn ở lại Việt Nam từ năm 75 cho đến 76, 77 sẽ thấy được rằng có nhiều người á, họ khổ sở, họ chết vì cái đồng tiền. Ngay như ở đây chúng ta cũng vậy. Chúng ta mà bị mất tiền chúng ta chắc cũng vậy. Cho nên là khi mà chúng ta tu tập á, thì nói thiệt ra là chúng ta tu cái pháp môn này nó rất là khó. Tu mà chúng ta phải tu tập dần dần cho đến cái không. Khi nào cái không của chúng ta nó hết thì lúc đó cái không của chúng ta bớt dần dần đó, thì lúc đó chúng ta được an lạc. Mà ai có duyên, ai có phước thì nhớ được cái không nhiều chừng nào thì người đó hạnh phúc chừng đó. Thì chúng tôi nói rằng không phải là mà tu một ngày hai ngày mà chúng ta đạt được cái điều đó đâu. Như Đức Phật có nói, một người thì có nói rằng chúng ta phải tu hàng ngày xa số kiếp về trước chúng ta mới đạt được cái điều đó. Ở bên Trung Hoa thì có một cái làng đó, có người ta có một cái làng đó có một cái miếu nó rất là linh, mà người ta thờ cái miếu đó là thờ có ba cục gạch, gọi là thờ cái miếu nó, người ta gọi là miếu ông Táo. Ai mà đến mà cúng bái ông Táo á thì người ấy xin cái gì á cũng có một cái sự linh hiển. Cho nên vì đó mà dân làng á, rồi làng này đồn làng kia, người ta đến người ta cúng cái miếu ông Táo đó rất là đông. giống như ở Việt Nam chúng ta mà cái bà chú xứ ở dưới trong đó có, người ta đi kéo nườm nượp đi cúng. Thì khi mà người ta đi đông như vậy, cái tiếng tín đồ nó đến tai một vị thiền sư. Một vị thiền sư nói nghe như vậy xong, vị thư mới cũng đến viếng cái miếu đó. Khi mà đến viếng cái miếu đó xong, thấy rằng thờ bốn cục gạch, vị thiền sư mới nói rằng như thế này: đây là ngói gạch hợp thành, linh từ đâu lại, thánh từ đâu tới. Ông nói xong rồi ông lấy đôi đũa đó, ông nhịp lên mấy viên gạch bể tan tành ra. Và mọi người sợ hãi, cho rằng là vị thiền sư này sẽ bị ông thần táo nó quật chết. Nhưng mà không có, vị thiền sư đi dọc sang, đi ra khỏi cái miếu chừng một đoạn thì có một cái ông đạo mặc quần áo xanh đến đảnh lễ và xá vị thiền sư. Cái vị thiền sư mới hỏi ra ông là ai. Ông đạo sĩ mặc áo xanh đó mới nói rằng: thưa hòa thượng, con vốn là ông thần táo, lâu nay nhờ cái phước báu cho nên rằng con giúp đỡ những người dân lành, người ta đến được cúng con. Nhưng mà hôm nay được hòa thượng đến chỉ dạy cho con biết được rằng cái thân tứ đại của con chỉ là một đất nước lửa gió hợp thành thôi, chứ không có gì hết, cho nên con nhờ hòa thượng giải ngộ cho con, cho nên là con hôm nay con siêu và con được thác sinh về cõi chư thiên, con đến con đảnh lễ hòa thượng để tỏ lòng tri ân. Thì đó là một cái câu chuyện để cho chúng ta thấy được rằng á, nếu mà ông thần táo đó ông ấy còn bám vào cục gạch đó thì ông ấy suốt đời là thần táo chứ không thể nào mà siêu sinh được. Và chúng ta cũng vậy, câu chuyện đó muốn nhắn nhủ cho chúng ta biết được rằng nếu chúng ta mà suốt đời ôm ấp yêu mến cái thân này, mặc dù cái thân này không phải của mình nhưng mà mình cũng ôm ấp yêu mến cái thân này, mà khi mình càng ôm ấp yêu mến cái thân này bao nhiêu thì Đức Phật nói rằng chúng ta càng khổ đau bấy nhiêu. Và bây giờ hiện tại kiếp này khổ, kiếp sau còn khổ nhiều hơn nữa. Thì đó là ý nghĩa cái câu sắc tức thị không, không tức thị sắc là như vậy. Thành ra chúng tôi xin nhắc ôn lại về hai cái câu mà khi mà chúng ta mà nếu mà chúng ta biết tu tập hai cái phương pháp này thì chúng ta sẽ giảm khổ đi nhiều lắm. Tức là Ngài Quan Âm dùng quán sát tu tập cái thân chúng ta đó, chúng ta thường xuyên tu tập hai pháp, gọi là hai pháp môn mà trong kinh Bát Nhã thường nhất, đó là tu tập quán tưởng rằng sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, và sắc tức thì không, không tức thì sắc. Có nghĩa là sắc chẳng khác không, có nghĩa là chúng ta phải nhìn rằng cái thân này là vô thường. Hôm nay có rồi ngày mai mất, rồi nó mất và chưa chắc rằng nó tồn tại đến 50-60 tuổi. Và khi chúng ta nghĩ là cái thân này là vô thường thì chúng ta bớt ham muốn, chúng ta bớt tham lam, chúng ta bớt sân giận, chúng ta bớt si mê. Và một cái điều thứ hai mà trong kinh Bát Nhã dạy đó là sắc tức thị không, không tức thị sắc. Có nghĩa là chúng ta phải nhìn được rằng cái thân xác này không phải là của ta, mà cái thân xác này là của ai? Của đất nước lửa gió, của tất cả vũ trụ hợp lại thành. Thì ngày xưa vào trong cái thời Phật, một hôm ông vua Vasenadi á, ông mới đi đến gặp Đức Phật vào buổi trưa. Và khi gặp Đức Phật đảnh lễ buổi trưa xong, ông vua Vasenadi mới nói như thế này: bạch Đức Phật, hôm nay nhân dịp con đi ngang cái khu vực này, con đi đến nhà ông triệu phú, con đến tịch thu tiền bạc của ông ấy đem về, cho nên là nhân tiền đây con xin đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Rồi xong rồi ông mới kể ra cái sự tích như thế này. Ông nói rằng nhiều người ở đời, nhiều người cũng hơi kỳ cục. Ông triệu phú này á, ông ấy sinh ra cha mẹ là giàu có cho nên là đưa cho ông làm triệu phú. Nhưng mà đặc biệt đó, ông có một cái bệnh rất là kỳ lạ, có nghĩa là tiền bạc mà nhập vô nhiều chừng nào thì ông vui chừng đó, nhưng mà tiền bạc mà xuất ra, dù là xuất ra một đồng, dù là xuất ra một xu, ông cũng không dám xuất. Cho nên đó, ông tuy là ông ấy triệu phú, ông giàu nhất có ở cái thành phố này, nhưng mà ông quần áo thì không dám may mặc, ông phải ra ngoài cái chỗ mà nghĩa địa người ta liệm xác người chết đó, ông ấy lượm vải ông mặc. Cơm ăn thì ông ấy không có dám ăn, ông ấy lượm những cái đồ ăn mà người ta giục đi á, ông lượm ông ăn. Mà vợ thì ông không dám lấy, bởi vì ông mà lấy vợ thì sao vợ ăn hết cơm gạo đi. Cho nên á, ông ấy càng ngày càng tích lũy, ông càng buôn bán, ông làm sao ông càng ngày càng giàu, nhưng mà ăn thì không dám ăn, mặc không dám mặc, tiêu không dám tiêu. Đến thậm chí là cái ngôi nhà của ông cũng không có, ông không mua một cái ngôi nhà nữa. Cái nhà ông là ông chỉ có mua một cái kho đó dùng để chứa tiền, chứa vàng, chứa bạc thôi, chứ ông không có cái phòng riêng nào để cho ông ngủ ấy. Ông ấy ngủ tối, mỗi tối ông ấy nằm ngủ ngoài hiên á. Nhưng mà rất may mắn ở Ấn Độ á, trời nó nóng, nằm ngủ ngoài trời được, chứ không phải giống như ở bên Mỹ đâu. Ở bên Mỹ tới mùa lạnh, lạnh quá rồi làm sao mà nằm. Nhưng mà bên Ấn Độ thì trời nóng, cho nên ông ngủ nằm ngoài trời không. Ê, ông mới hỏi Đức Phật rằng á, làm sao mà có người mà kỳ cục như vậy, ăn không dám ăn, mà mặc dù biết được rằng á, trong xã hội Ấn Độ á, thì ai mà khi mà chết đi mà không có con, không có cái nối nghiệp á, thì nhà vua sẽ lấy tiền, lấy vàng, lấy bạc. Thì nhà vua mới hỏi Đức Phật rằng tại sao ông biết được rằng ông mới chết đi mà ông ấy sao ông không dám xài. Đức Phật nói rằng á, không phải ông không dám xài đâu, ông muốn xài lắm nhưng mà xài không có được. Tại vì ông mắc một cái bệnh, cái bệnh đó gọi là cái bệnh sót của, không biết ở đây ai có cái bệnh đó không biết. Nhưng mà bệnh sót của này có nghĩa là chi ra một đồng thì tự nhiên nó trong bụng nó đau, nó sót vô cùng. Còn mà thu vô thì nó vô cùng là nó sung sướng. Mà chúng tôi xin thưa rằng quý Phật tử, chúng ta là Phật tử, ai mà có bệnh này là nặng lắm đó, ráng mà chừa đó đi. Rồi Đức Phật mới trả lời là ngày xưa ông nó là sợ dĩ rằng ông ấy trước đó, ông ấy là một cái người bình thường, ông ấy đem cơm, ông ấy cúng dường cho một vị Phật độc giác. Nhưng mà khi ông đem cúng xong rồi á, ông lại hối tiếc, ông nói rằng tại sao mình lại đem cúng cho ông ấy, cái cơm này á mình còn dư còn thừa thì tới giờ mình đem cho chó ăn còn ngon hơn. Chính vì ông ấy nghĩ ra một cái điều đó, ông ấy hối tiếc cái điều đó, mà chính vì ông ấy cúng dường cho Phật độc giác, cho nên là Đức Phật nói rằng từ về đó đến những kiếp về sau, 10 kiếp rồi kiếp nào ông cũng giàu hết. Nhưng mà chính vì cái tâm hối hận á, cúng xong rồi hối hận á, không muốn cúng nữa đó, cho nên là 10 kiếp rồi kiếp nào ông ấy cũng không có được hưởng gì hết. Ông sinh ra cái tâm xót của đó. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải tỉnh táo, cần phải biết sử dụng. Ở trên cuộc đời này, người ta nói rằng, người ta thường nói á, ở đời muôn sự của chung hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi. Cái chữ anh hùng ở đây là cái chỗ mà chúng ta biết sử dụng cuộc đời của chúng ta biết sử dụng con người của chúng ta biết sử dụng vật chất của chúng ta vào những chỗ đúng đắn. thì chúng ta mới trở thành anh hùng. Còn nếu mà sử dụng vật chất giống như cái ông nhà triệu phú keo kiết đó thì dù muốn dù không đi nữa thì cũng chẳng ích lợi gì cho ai. Cho nên á, Đức Phật cuối cùng thì trong kinh Pháp Cú Đức Phật cũng dạy cho chúng ta như thế này: con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh ưu não, tự ta không có, con đâu, tài sản đâu. Chính mình còn không có thì mình nghĩ rằng cái gì mà còn tài sản, còn cha mẹ, còn con cái. Cho nên á, thì chúng tôi sợ dĩ mà trong kinh Đức Phật nói như vậy để cho áp dụng cho chúng ta càng ngày càng lớn lên, và chúng ta sẽ bị vô thường chi phối không biết vào giờ nào. Cho nên cái tình thương con cái tình mà lưu luyến vàng bạc của cải, nếu mà cái tình đó chúng ta càng còn có nhiều thì chúng ta càng chết đi, chúng ta khó siêu đó. Ở đây chúng tôi xin kể lại một câu chuyện cuối cùng để cho quý vị ngẫm nghĩ. Là ngày xưa có một cái ông đó, ông ấy cưới cô vợ, rồi ông thương vợ lắm, nhưng mà cô vợ này thì cũng chẳng có thương gì ông nhiều. Cho nên rằng cô vợ ấy cố mới thấy một cái anh chàng thanh niên ở ngoài hàng xóm mà dễ thương vô cùng, cho nên anh ấy cuối cùng cô vợ đó cố mới lăng nhăng với anh chàng thanh niên đó. Thì lúc đầu anh chàng không biết, anh chồng không biết, rồi kỳ sau rồi biết nhưng mà thương quá không có làm gì được hết, rồi cứ nhắm mắt làm ngơ cho cô vợ là gần gũi với anh chàng thanh niên. Nhưng mà cuộc đời đâu phải tới đó hết đâu. Anh chàng thanh niên này khi mà gần cô vợ xong rồi, gần một thời gian thấy cũng khó chịu, tại vì tối thì ông chồng ông về ngủ với vợ, rồi bây giờ anh tối anh không ngủ được ngủ với cái cô bồ này. Cho nên anh tức quá, một hôm cái anh mới tìm cách, anh lén lén, anh mới rủ cô vợ là tìm cách trói ông chồng lại. Đêm đêm mới trói ông chồng lại, lấy cây đập cho chết. Xong rồi vất vô rừng, chôn mất xác luôn. Cô vợ cũng áp dụng theo tình nhân đó là giết chồng dục vô rừng. Ấy thì cái linh hồn của ông chồng đó lúc này cũng vẫn còn thương vợ. Vẫn còn thương vợ cho nên là đầu thai vô làm một cái con thành lành. Cái con thành lành này á thì cứ thương vợ cho nên là đầu thai vô thành lành thì thấy vợ nằm ngủ ở dưới, thì con thành lành ở trên trần á, nó bò lên trên trần nhà, xong rồi nó thấy vợ nó thả buông người xuống ấy, nó rơi xuống trên cái bụng cô vợ. Thì nó nghĩ rằng là tức là nó cũng vẫn còn nghĩ rằng nó sẽ ôm cô vợ. Thì rụng xuống lần đầu á, một lần đầu thì cô vợ sợ từ dục con thành lành đi, đập chết con thành lành đó thì anh hồn nó lại đầu thai với con thành lành khác. Cái cũng rơi xuống như vậy một lần, hai lần, ba lần. Ba lần như vậy thì cô vợ biết đúng đó là cái hồn của ông chồng mình rồi, chứ không ai hết. Chỉ có ông chồng mình mới làm như vậy, chứ còn không ai không làm như vậy được. Vì ông cô vợ mới bắt đầu mới hỏi tình nhân rằng bây giờ làm cách nào mà giết cho anh chàng đó đi siêu. Thì ông tình nhân nói thì thôi bây giờ cứ mời ông thầy pháp đến, ông ấy trục hồn anh chàng này á, rồi nhốt vô trong cái củi nào đó rồi đó. Thì đến khi mà cô vợ nhờ ông thầy pháp đến bắt con thần lành, thì con thần lành á, cái hồn của con thần lành nó biết ông này cao tay ấn rồi, cái hồn nó bay đi, chỉ còn cái xác con thần lành lại thôi. Thì khi mà bay đi rồi á, thì anh chồng này cũng vẫn còn si tình chứ chưa có tỉnh táo. Si tình mới loanh quẩn ở đó thì tình cờ thấy một cái con, thấy nhà cô vợ vẫn có nuôi con chó, cho nên mới đầu thai vô làm con chó con ở trong đó. Và khi con chó con này lớn lên thì đó, đặc biệt các con chó khác thì không quấn quýt với cô vợ, nhưng mà con chó con này là quấn quýt lắm. 5-6 tháng sau nó lớn rồi, chó thì nuôi chừng 1 năm mà nó lớn dữ, và quấn quýt đi đâu cũng đi theo. Cô vợ này thấy con chó này nó kỳ cục quá thì cũng nghi là ông chồng không theo, cho nên nó mới sai người giết con chó. Và khi mà giết con chó rồi thì anh chàng anh lại đầu thai làm con bò con. Bò con ở trong nhà, đầu thai làm con bò con rồi cũng tiếp tục như vậy. Và cuối cùng á, thì cô vợ mới gặp vào cái thời Phật, thì cô vợ mới chạy đến gặp hỏi Phật thì tại sao cô ấy bị như vậy. Thì Đức Phật mới giải thích ra đó là tại vì chồng của cô quyến luyến cô như vậy. Thì cái câu chuyện đó để cho chúng ta tự thấy được rằng khi mà chúng ta sống mà quyến luyến gia đình, sống mà quyến luyến vợ con, sống mà quyến luyến của cải, thì khi chết chúng ta chết không có siêu được. Và cái linh hồn của chúng ta sẽ đầu thai phản phất đâu gần đó. Cũng như một cái chuyện khác mà cái ông nhà giàu á, ông chết ông không kịp chối tranh của cải cho con á, đến khi ông quyến luyến mà ông phải đầu thai làm chó để mà giữ của trong nhà. Thì cái đó là cái những cái chuyện để cho chúng ta tự thấy được rằng á, là cái tâm lý của chúng ta, phàm phu của chúng ta thì chúng ta khổ lắm. Chúng ta sống tới đâu thì chúng ta sống ở đâu thì chúng ta tham chấp ở đó. Thậm chí một chuyện này mà Đức Phật kể mà chúng ta thấy ghê, mà chúng ta cũng có thể suy ra được. Đức Phật ở trong kinh Hiền Ngu, Đức Phật kể như thế này: có một cái chúng sinh đó chết rồi theo nghiệp đó, bị đầu thai vô làm dòi. Đang làm người mà bị thai đâm làm dòi, đối với mình nó dòi là ghê gớm lắm, phải không? Con dòi ở dưới hố phân đó, nó ghê gớm lắm. Nhưng mà khi mà chúng sinh đó đầu thai làm dòi rồi đó, thì lại đam mê vào cái thân dòi đó, nghĩa là giành nhau với chúng sinh khác, vẫn có con dòi khác về cái miếng ăn phân đó. Thì Đức Phật nói như vậy đó, chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta mà ái luyến cái thân quá rồi thì chúng ta đầu thai vô đâu thì chúng ta cũng bị trói buộc vô đó hết. Thì tới đây thì chúng tôi xin tạm ngưng, để kỳ sau chúng ta sẽ tiếp về cái tư tưởng kinh Bát Nhã. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện đem công đức